This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, bà Bảo xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài 1600. Và chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng xin được đến ngay sau đây trên làn sóng của Đài. Bà Bảo từ phòng ghi âm xin gửi lời chào thứ 6 cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng hôm nay khỏe không? Thời tiết ở ngoài đẹp lắm đó anh Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Gửi lời chào đến bà Bảo. Phải nói là thời tiết này thì ngay cái những ngày cuối tuần thì tuyệt vời, kính thưa quý vị. Phải nói rằng là bù lại những ngày qua là mùa đông chứ không phải là mùa thu như mọi người expecting. Bà Bảo khỏe không?
Dạ, bà Bảo khỏe thưa anh, mà đặc biệt hôm nay thứ 6 rồi cho nên là không có phải giống như thứ 2. Dạ vâng, nhưng mà không biết là cái thời tiết. Dạ đúng rồi, tại vì làm xong ngày hôm nay mình được nghỉ cuối tuần.
Ủa, thứ 7 rồi bà không có làm hả?
Dạ không.
À, đúng đó. Dạ. Thứ 7.
Dạ, mà không có biết mấy hôm nay thì thị trường chứng khoán cứ lên lên rồi xuống xuống rồi lên, nhưng mà không
giống
biết
ai vậy ta.
Này phải nói thôi, chấp nhận hy sinh.
Dạ, phải không?
Chấp nhận hy sinh. Vâng, giống Bảo Bảo, thị trường chứng khoán giống Bảo Bảo, lên lên xuống xuống vậy.
Không, người không dám nói vậy. Bảo Bảo dù không có nói nha, này mà Bảo nói, nhưng mà thật sự ra thưa vị, nó những ngày qua nó rất là khó chịu. Như bà Bảo quý vị cũng biết rằng người ta học cái bài học của năm 2008 đó, cái thời điểm mà suy thoái, có nhiều người thường như Tiến Dũng own stock đi, khi mà nó xuống đó thì người ta cũng chờ nó lên lại, mà nó sẽ lên rồi xuống, cái họ bắt đầu họ mua vào, cái nó lên cái họ bán ra, cái nó xuống nữa thì họ mua vào mua nhiều lắm, rồi nó lên họ bán ra, thì nó cứ làm như vậy, cuối cùng nó tụt rồi tụt luôn, thì họ lại chờ nó lên, mà không lên nó cứ xuống hoài. Cuối cùng nó thành cái crisis suy thoái. Thì cái những giây phút này nó giống như vậy, cái thưa quý vị. Nó dễ dàng làm cho người ta ngủ mê lắm. Nhưng mà theo như chúng ta phải nhớ, chúng ta phải nhìn chung tổng quát mới được. Tình hình mà hiện tại bây giờ thì nó giống đó, nhưng nó không có tệ như khoảng cách đây 10 năm về trước. Dow Jones thì sáng hôm nay lên được 89 điểm, hiện tại là 25.378 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq xuống 1 điểm, hiện tại là 7.257 điểm. SP 500 thì lên được 7 điểm, hiện tại là 2.737 điểm. Thì nó 10 năm là 3.08%. Dầu thô thì lên 1 đồng 41 xu, thùng dầu thô là 57 đồng 81 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 14 xu, vàng thì lên được 7 đồng 50 xu. Ao vàng hiện tại 1.223 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.77%, từ rồi cao nhất là 4.81%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.96%, từ rồi cao nhất là 4.05%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.260 đồng, bán ra là 23.350 đồng. Vàng thì mua vào 36.500.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36.600.000 đồng chẵn cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến gọi là an early gift, holiday gift, tức là cái món quà đầu tiên hay món quà sớm nhất của mùa lễ này, mà không có Tiến Dũng dành cho quý vị đâu. Cái này là thị trường dầu thô dành cho quý vị. Vì biết rằng dầu thô trong những tháng vừa qua thì có lúc lên chút xíu và xuống thì nhiều hơn. Thì theo như một nhà kinh tế gia, anh này là chuyên theo gọi là tham khảo về thị trường dầu thô, cũng tên Chris luôn, nhưng mà cái last name là Lafaki. Anh này thì cứ theo dõi lên xuống rồi cộng trừ nhân chia đó, thì tính ra thì người dân Hoa Kỳ hiện tại giờ xem được khoảng 20 đồng cho đến 40 đồng cho một tháng. Là tính ra một năm là 224 đồng cho đến 480 đồng cho một năm. Lý do vì dầu thô nó xuống như vậy đó, thì khoảng gần như 22 cent cho một gallon. Rất là nhiều quý vị, nếu mà xem như vậy thì nhiều đó. Thì người dân Hoa Kỳ đổ xăng thì ít lại, thì chúng ta dư tiền, mà dư tiền thì chúng ta sẽ boost up cái economy, tức là người ta sẽ mua sắm nhiều hơn. consumption, nếu mà nó theo về cái tâm lý đó, thì tưởng tượng nha, chúng ta có 100 đồng bỏ vô túi đó, người nào cũng như người nào cứ bỏ 100 đồng đi vô cái chợ đó mà thấy tự nhiên cái mình có 100 đồng muốn mua cái gì cũng được, kiếm cái gì mua là họ phải mua. Tức là cái tâm lý người mà có tiền là họ phải spending. Ngoại trừ cái người gọi là tiết kiệm quá thì không nói, nhưng mà cái số đông là như vậy. Thì mỗi tháng như vậy đó, American save được khoảng 2 tỷ rưỡi, tức là tất cả những người dân Hoa Kỳ save được 2 tỷ rưỡi về tiền xăng nha. Rồi nếu mà tính ra một năm là 30 tỷ, con số này chia đều ra thì được khoảng 20 đồng cho một gia đình hay là một chiếc xe đó, từ 20 đến 40 đồng, thì chúng ta có thêm chút tiền chúng ta sẽ tiêu xài. Thì theo như ông Chris này nói rằng nếu mà tiền xăng mà xuống đó, thì nó sẽ giúp cho cái nền kinh tế cũng rất nhiều. Nhưng mà ngược lại, khối OPEC sáng hôm nay nói rằng nếu mà xăng xuống như vậy thì có thể ảnh hưởng rất mạnh về cái nền kinh tế. Thật lắc kính thưa quý vị, thật sự ra xăng mà xuống nó ảnh hưởng về những cái người đầu tư vào dầu hỏa thôi, hoặc là những người làm việc cho các công ty dầu hỏa. Vì xăng xuống, chẳng hạn như bây giờ xăng xuống thấp quá, ví dụ có một cái mỏ khai thác dầu mà lúc nào cũng khai thác được, đâu có cần phải là lúc lỗ mới khai thác đâu, thì lúc xăng xuống nhiều quá thì Dũng đóng lại không khai thác nữa, tức là không có thông dầu nữa, thì những người làm việc cho Dũng sẽ được nghỉ về nhà, nghỉ khỏe, không ăn lương, thì những người đó mới là tội nghiệp thôi, còn ngoài là ông chủ dầu cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà xăng xuống thì chính xác 100% là nó boost được cái kinh tế. Xăng xuống là người ta là thích tiêu xài, hay là xăng xuống người ta thích chạy vòng vòng nhiều hơn, người ta thích đi chơi nhiều hơn, thì kinh tế nó lại tăng lên quý vị. Vì thế nhớ, ai có nói gì nói xăng xuống là kinh tế lên, còn xăng mà lên là kinh tế không có lên. Chứ ai nói xăng xuống mà kinh tế bị ảnh hưởng là hoàn toàn không chính xác. Đặc biệt khối OPEC thì họ bán xăng dầu nên họ rất muốn xăng nó lên cái thưa vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp là bản tin không được vui lắm cho Wells Fargo. Wells Fargo chiều ngày hôm qua thì người đứng đầu của Wells Fargo cũng tuyên bố rằng họ sẽ lay off 1.000 nhân viên, đặc biệt về consumer lending và payment. Lý do vì chúng ta cũng biết Wells Fargo trong những năm tháng vừa qua thì phải nói rằng họ bị nhiều tai tiếng lắm. Họ sẽ cắt giảm 1.000 là tương đương khoảng 10%. Hiện tại bây giờ họ có tổng số là khoảng 226.000, và 10% thì chắc chắn là 1.000 hay 10% hay là 2.000, thì trong tương lai thì có thể hơn nữa chứ thưa vị. Và những cái người nhân viên này thì chúng ta biết rằng họ chưa có gửi một email ra, mà chúng ta biết quý vị nào làm việc cho Wells Fargo thì 1.000 nhân viên này có thể đặc biệt nằm trong cái lĩnh vực mà những người làm trong cái department là consumer lending và payment. Và tiếp tiếp thì có liên quan đến một cái brand name của cái water heater bị recall. Trên nửa triệu cái water heater, tức là 616.000 cái water heater bị recall. Cái water heater này làm được sản xuất từ một cái công ty tên là A.O. Smith. Và họ làm những cái water heater có cái brand name tên là Kenmore, Reliance, State, U.S. Craftmaster, Whirlpool. Đó là những cái brand mà làm từ cái A.O. Smith Corporation. Cái water heater này làm bằng run bằng gas, tức là làm nóng cái nước bằng ga. Cái problem đó là nếu mà nó nằm trên một cái sàn bằng gạch, bằng xi măng thì no problem, nhưng mà nó nằm trên một cái sàn bằng gỗ thì nó sẽ dễ bị cháy cái thưa vị. Không biết làm cách nào khi mà cái gas mà nó burn, nó thổi ngược lên trên. Quý vị thấy khi mà nói chung là một cái natural tự nhiên, khi mà cái pressure nó thổi là lấy ngược lên trên, nhưng mà không biết lý do tại sao nó lại dội cái hơi nóng ngược lại xuống làm cho nó burn cái sàn gỗ của cái base của cái bình gas, nước nóng gas này, và nó làm cháy. Đã có nhiều cái recall và nhiều cái điện thoại gọi đến, và những cái gọi là sở cứu hỏa đó cũng ghi nhận từ năm 2011 đến năm 2016 đó cũng đã có nhiều cái vụ hỏa hoạn xảy ra mà cause từ cái máy nước nóng này. Bởi vì nào mà có làm chủ một cái thì chúng ta cũng coi kỹ lại và gọi cái công ty, hoặc là nếu cái nhà mới đó thì tôi dùng tin chắc rằng cái builder đó sẽ replay as soon as possible, thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến FDA. Bởi vì biết rằng cái menthol cigarette, tức là cái thuốc lá điện tử đó, nó rất là nguy hiểm, thưa vị. Phải nói rằng có nhiều người nghĩ rằng cái điếu thuốc lá điện tử này nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng qua nhiều năm tháng survey rồi làm cái lab, cái khảo sát thì họ nói rằng thuốc lá điện tử này thật sự ra nó cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà những người thanh thiếu niên trẻ đó, tuổi từ 15, 16, 17 thì họ cũng qua mặt cha mẹ nói rằng cái này hút cho vui chứ thật sự nó không có gây nghiện hay là nó không ảnh hưởng sức khỏe, thì có những người cha mẹ cũng cho qua, mà thực sự Tiến cũng không nghĩ ra tại sao người cha mẹ nào mà để cho đứa con 15, 16 tuổi cầm điếu thuốc lá điện tử hút phì phà. Nó hơi, không biết làm sao, không nói được. Nhưng mà khi mà FDA ngày hôm qua họ ban liền, họ đưa ra một cái thông điệp rất rõ ràng. Những cái thanh thiếu niên, những cái nơi bán điếu lá điện tử mà retail đó, những cái retail store thì không được bán cho những cái thanh thiếu niên trẻ. Đặc biệt những cái flavor cũng vậy luôn. Từ năm 2017 đến năm 2018 đó, thì họ đưa ra một cái survey rồi một cái thông điệp. Năm 2017 đó là khoảng 48% những đứa em trong middle school và cũng như là high school dùng cái thuốc lá điện tử này. Và chuyển qua năm 2018 đó, từ 48% lên 78%. Và khi nghe bản tin này thì cũng tin chắc rằng con em quý vị là một trong những người dùng cái điếu thuốc lá điện tử này, vì con số 78% nó cover rất là rộng. Vì thế quý vị nào mà có con em đi học ở trường đó, nếu mà chưa bao giờ đụng đến điếu thuốc lá điện tử này thì chúng ta cũng nên educate các em là don't touch, don't try it, vì nó cũng rất là nguy hiểm. FDA cũng cho biết luôn từ năm 2017 là 1,5 triệu em, bây giờ là 3,6 triệu em từ middle school đến high school student use e-cigarette, lên từ 1,5 triệu bây giờ là 3,6 triệu. Con số này không phải là con số nhỏ. Quý vị nào mà có con em đang đi học mà chưa dùng thì cũng nên educate các em, dạy các em đừng nên đụng đến nó. Còn nếu đã dùng rồi thì quý vị khuyến khích các em nên bỏ đi, vì chắc chắn em đến mua cái flavor, tức là những cái nước ở trong đó, hoặc là mua điếu thuốc lá này thì không chẳng ai bán đâu. Mà chúng ta biết, vì biết một điều quan trọng nữa đó, nó gọi là peer pressure. Peer pressure là một cái, ví dụ không biết dịch tiếng Việt như thế nào, nhưng mà chẳng hạn như Tiến Dũng dùng thuốc lá điện tử trong trường, cái nhà hai người bạn cũng dùng luôn, và cái người thứ ba nó không dùng đó thì dễ bị cho là nhà quê. Thì cái người thứ ba này sẽ bị peer pressure, thì cũng về ráng kiếm tiền để mà mua cái thuốc lá điện tử hút cho cool với bạn bè. Vì thế dạy con em mình peer pressure về cái điều xấu đó là chúng ta cũng chẳng cần phải effective, cũng cần cái quan tâm đến. Nhớ nha quý vị, nó không có ít nguy hiểm như chúng ta nghĩ đâu. Mà đi cái tiếp loại tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về Nordstrom. Trong tương lai, quý vị nào đã từng dùng cái thẻ gọi là cái thẻ credit card từ Nordstrom đó mà có một số tiền nho nhỏ gửi về, thì chúng ta cũng đừng có lo lắng, cứ xài thoải mái. Vì ngày hôm qua họ tuyên bố họ sẽ trả lại 72 triệu cái tiền credit card refund cho customer vì incorrectly charged higher interest rate. Tức là họ đã vô tình tính tiền phân lời, quá cao, interest rate quá cao, và họ phải trả lại số tiền đó. Trong 3 tháng, từ tháng 8 đến tháng 11 đó, mà họ overcharge đến nỗi mà cái tiền doanh thu họ lên đến 67 tỷ các quý vị. Cái tiền overcharge, cái credit card không thôi đó nha. Và họ earn được 67 triệu, tức là khoảng 39 cent cho một share. Ví dụ nghĩ rằng số tiền này không phải là nhỏ quý vị. Chẳng hạn như bây giờ Federal đưa ra cái rate maximum của nhà băng đó, hay là credit card đó là 20% đi. Thì họ lỡ họ đánh lên 30-40%, thì họ chọn cao như vậy, hay là cái term đó, họ chọn thay vì 15%. Thì họ chọn là 17% hay là 18% hay là 30-20%, thì nó overcharge so với cái term. Như vậy thì họ đã kiếm lời rất lẻ. Cái điều này họ nói rằng họ đã incorrectly, tức là dùng tiếng Việt ha, là dễ dịch hay là sai lầm có tính toán đó quý vị. Sai, ăn gian không được thể bỏ đó, cái dạng như vậy. Vì thế trong tương lai mà quý vị nào đã từng dùng cái thẻ Nordstrom đó, mà chúng ta thấy có số tiền nhỏ nhỏ gửi về, thì chúng ta đừng có quan ngại, vì đó là tiền họ trả lại vì họ đã overcharge quý vị đó, cái thưa vị. Xin trở lại báo.
Dạ vâng, nãy anh Tiến Dũng có nói cái bản tin về thuốc lá mà nói là các em nhỏ trường học á, thì không chỉ riêng về thuốc lá nên Tiến Dũng mà các em nhỏ khi mà vào những cái trường cũng như high school hay là middle school bây giờ thì rất là dễ bị các em khác nói sao ta, nó phải nói là dụ dỗ, không phải là dụ dỗ nhưng mà giống như là nó sẽ bị bully, là nó bị các bạn khác, ví dụ như không hút thuốc là bị các bạn khác nói là ồ mày không hút thuốc là mày không có sành điệu hay gì đó. Trường hợp này xảy ra rất là nhiều, mà khi mà các em đi học á thường hay bị các bạn khác giống như nói qua nói lại, rồi chẳng những là không về cách ăn mặc cũng như là ăn uống, cho nên là các bậc cha mẹ ở nhà thì khi mà các em nó về nhà đó, mỗi một ngày mình đón các em đi về đó thì mình nên tâm sự với các em, giống như hỏi các em hôm nay có gì ở trường để các em tâm sự với mình, thì lúc đó mình sẽ theo dõi sát sao hơn. Con cái của mình rất là nhiều, không biết là anh Tiến Dũng có đồng ý với chuyện này không ạ?
Vâng, hoàn toàn đồng ý với ông Bảo. Thật sự ra thì con nít ở Mỹ đó nó bị nhiều cái pressure lắm, quý vị. Cái chuyện học ở trường là không nói rồi, nhưng mà về bạn bè đó, mà ví dụ dùng cái từ mà chúng ta dễ hiểu là peer pressure, tức là bị bạn bè nó bị áp lực, trên bạn bè hay như là bạn bè nó phải có cái iPhone thì mình về mình phải có một cái iPhone, hoặc là bạn bè nó hút thuốc thì bắt buộc về nhà mình phải kiếm tiền mua cho được điếu thuốc để hút cho nó cool với nhau, hoặc là bạn bè nó làm một cái gì đó mà nó cho nó gọi là nó exclude mình ra, tức là không có trong cái group của tao, mày là nhà quê đó, thì mình muốn chứng minh mình là người cũng sành điệu thì lại mua điếu thuốc lá điện tử hút. Thì thế chúng ta nhớ, dù đã nói thì hoàn toàn Tiến Dũng đồng ý là nên mình educate, tức là mình phải giáo huấn con cái của mình đó. Những cái peer pressure nào tốt thì chúng ta should learn. Còn những cái nào mà seem like not good thì get away from it. Chẳng hạn như là bạn bè nó học giỏi quá thì mình phải học giỏi bằng hoặc là hơn. Hay là bạn bè nó ngoan quá thì mình cố gắng ngoan giống nó. Còn cái vụ mà thói xấu như vậy thì tránh đi cho nó lành, thưa quý vị. Cảm ơn Bảo rất nhiều quý vị, và không quên chú vị ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, bà Bảo cũng xin cảm ơn anh Tiến Dũng cũng như là gửi lời chào tạm biệt đến anh. Chúc anh có một cuối tuần thật là bình an. Xin hẹn gặp lại anh chương trình này vào thứ hai tuần sau.